Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xa không như hư vô trong cõi mong, tâm bồ đề còn sám hối biết bao lỗi lầm, tìm về bên xác xưa không si mê trong lầm lạc. Nơi trong hư vô con thấy ôi sao diệu kỳ, mẹ hiền Quan Thế Âm cho con xin được nguyện cầu cho nhân san kia vui sống an trong tranh niệm, mẹ siêu dám chung con đi qua bao nỗi buồn phiền.
Sư viện chủ cùng chư ni Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tháng 12 năm 2014. Chúng ta đang ở tại chùa Viên Thông, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Dạ, thưa đại chúng, Pháp Hòa xin sám hối với đại chúng là đến hơi trễ, tại vì Pháp Hòa là người Việt Nam. Tại vì ở xứ Mỹ chúng ta có câu là không ăn đậu không phải người Mỹ, không đi trễ không phải Việt Nam. Xin thưa là hồi nãy Pháp Hòa vừa có một buổi nói chuyện ở chùa Phước Đức, xong lúc 10:40 là ra xe đi liền. Thành thử ra mà quý vị biết là xứ Mỹ thì kẹt xe dữ lắm. Thành thử ra tới trễ, đại chúng có chờ đợi, xin đại chúng thông cảm, hoan hỷ cho A Di Đà Phật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Quý vị có đói bụng không? Trời, chồng nói đói thì xuống ăn rồi. Thưa đại chúng, hôm nay thật sự chuyến đi qua Houston kỳ này thì Pháp Hòa không có nghĩ rằng mình sẽ có những cái buổi sinh hoạt như thế này, nhưng mà không ngờ là nó không phải là một mà nó gấp ba lần. Tức là chương trình của Pháp Hòa hôm nay là bốn thời. Thời sáng ở chùa Phước Đức một thời, rồi bây giờ ở đây xong thì 2 giờ ở Hương Lâm, rồi 5:30 chiều thì ở nhà hàng Kim Sơn. Thành thử ra có những cái mà mình không chuẩn bị, không? Thành thử ra mình không chuẩn bị mà ở đâu nó tự đến nè. Thì thôi, thì nếu mà đã là duyên thì chúng ta phải tùy duyên, phải không? Chúng ta không, dĩ nhiên trong cuộc sống á, chúng ta có những lúc chúng ta cố gắng, chúng ta tạo duyên, và chúng ta phải trân quý cái duyên, gọi là tích duyên, rồi chúng ta mới tùy duyên. Ví dụ như một người thanh niên không có gia đình, rồi cũng cố gắng đi tìm một người thương, gặp cái người đó cái bắt đầu tém tóc một chút, rồi đứng manly một chút ha. Rồi cái cô kia thì cũng muốn có duyên, có cái duyên nào đó, rồi gặp cái anh kia cái cũng xỏ tóc rồi đứng ngồi vuốt vuốt một chút vậy đó, để cho nó tạo cái duyên, tạo cái dáng để kết cái duyên, cho nên ta kêu là duyên dáng. Mỗi lần mình gặp nhau thì mình tạo cái dáng, để rồi chúng ta sanh cái, tạo những cái duyên, thì chúng ta luôn luôn là những người sống ở đời thì mình tạo duyên. Và khi cái duyên mà nó đã có thì chúng ta phải trân quý, cái đó chúng ta gọi là tích duyên, phải không? Rồi khi nào mà chúng ta làm hết tất cả rồi chúng ta mới biết được nó tùy duyên. Nhưng mà thường theo Phật tử thì chúng ta luôn luôn tạo duyên lành mà chúng ta không có tạo cái duyên xấu. Vì vậy mà trong nhà Phật, để giúp cho tất cả những Phật tử, những người tu của chúng ta có đầy đủ những cái duyên, mà đã nói là tạo duyên thì trong đó phải có phương tiện. Phương tiện tức là những cái phương pháp nó tiện dụng để nó giúp cho chúng ta thăng tiến. Ví dụ như mình có cái chuông, cái chuông là một cái phương tiện. Nghe cái bon cái mình lại xuống, nhập vô cái chuông, mình nghe vậy mình đứng lên. Vậy thì tiếng chuông là báo cho mình biết lại, nhập vô chuông báo cho mình biết là đứng. Rồi cái tiếng khánh bon 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 để cho mình biết là mình xá. Vậy thì trong một cái buổi lễ, tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng trống, tất cả đều là những âm nhạc. Thứ nhất là để chúng ta tỉnh ngủ, thứ hai là để chúng ta biết cái phương tiện của mỗi cái tiếng mà chúng ta hành cho nó cùng một hòa nhịp với theo. Bởi vì chúng ta tụng kinh thì người tụng cao, người tụng thấp, người tụng nhanh, người tụng chậm, cho nên chúng ta phải có cái tiếng mõ để nó giữ cái canh, cái canh tức là nhịp á, nó giữ nhịp cho đều đặn để chúng ta tụng không có loạn xạ. Mà tụng xong thời kinh mà chúng ta được cái vui vẻ, Tức là chúng ta đã khéo dụng cái phương tiện. Cho nên cái người tụng kinh người ta cũng có cái giọng tốt, rồi có cái kỹ thuật để người ta hành lễ, để cho mình tụng một thời kinh, sau đó rồi thì chúng ta, trong người chúng ta vui vẻ nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta đã thấm một cái thời kinh. Vì vậy cho nên một thời kinh cũng là một phương tiện. Mà cái gì mà là phương tiện để đưa cái người tu của chúng ta đi xa trên cái bước đường tu tập thì chúng ta gọi là thiện xảo. Chữ xảo nghĩa là khéo, chứ không phải chữ xảo nghĩa là gian. Tiếng Hán chữ xảo nghĩa là khéo. Ví dụ như là quý vị đi ngang cái hoa văn ở ngoài sân chùa, quý vị thấy người ta đang đắp, quý vị đứng quý vị nhìn, và quý vị nói chà, cái này làm tinh xảo quá. Thấy không? Chữ tinh vi, chữ tinh vi và chữ xảo là khéo léo. Cái gì mà nó tinh vi, nó khéo léo thì chúng ta gọi là tinh xảo. Vậy thì đạo Phật, đạo Phật muốn hướng dẫn chúng ta đi tu tập thì tạo ra chúng ta rất nhiều những cái phương tiện thiện xảo. Chữ thiện là tốt. Ví dụ như bây giờ Phật tử đi chùa tụng kinh mặc cái áo tràng, thì áo tràng là phương tiện. Phương tiện để chi? Để chúng ta mặc cái áo nó vô rồi thì tự động thân tướng chúng ta phải trang nghiêm, đi đứng cho khoan thai, nói năng từ tốn, là phương tiện thiện xảo. Rồi thí dụ như bây giờ trước khi mình đến, mình gặp tượng Phật, cái thì mình phải làm sao? Mình chắp tay mình xá. Nhưng mà nếu mà là cục đá thì chắc mình không xá đâu. Không? Nhưng mà nhờ cái cục đá đó đục đẽo tinh xảo ra cái nét của Phật cúi đầu. Nhưng mà nếu mà cụ hồi trước cái cục đá nằm ngoài sân á, giống như ông Ian Green á, đi qua bên Canada tiểu bang BC mua một khối đá ngọc, mới đầu khối đá thì là khối đá thôi, nhưng mà khối đá đó đục đẽo rồi xong cái làm ra cái tượng Phật bằng ngọc, kêu Phật Ngọc. Bắt đầu thôi cha, người ta lại Phật Ngọc. Nhưng mà nếu mà trước kia đó nó chỉ là cục ngọc thì chỉ là cục ngọc chứ không có gì đặc biệt. Thì người tu của chúng ta cũng thế. Chúng ta muốn chư vị đã tạo ra chúng ta những cái phương tiện để chúng ta tu tập, thì trong kinh điển có nhắc đến những cái thiện xảo của một cái người muốn đem Phật Pháp, muốn đem cái thiện lành đến cho tất cả mọi người. Thì trong đó một là có gọi là tùy thuận phương tiện xảo. Tức là mình lấy những cái phương tiện để mình tùy thuận chúng sanh một cách khéo léo. Ví dụ như là người ta chưa có biết Phật Pháp, nhưng mà theo cái truyền thống của người Việt Nam, ông bà mất thì thường mời thầy tới tụng kinh. Bây giờ thầy phương tiện, nhà chùa phương tiện đi tới đó tụng cho tăng thời kinh. Nhưng mà trong khi mà tụng kinh cầu siêu á, mà người thân họ ngồi đó họ nghe kinh cầu siêu, họ nghe xong họ cũng muốn siêu luôn. Tại vì họ nghe xong họ thấm cái lời kinh, họ thấm lời kinh xong họ phát tâm họ tu. Ngay trong đời hiện tại này tâm họ an, và họ chuyển hóa những cái nghiệp xấu, cái mai mốt cái họ đủ phước, cái họ lỡ có mất cái họ siêu. Như vậy thì trong khi mình tụng cầu siêu á, thì nhớ là trong đó có cầu an. Cho nên mình mà có nghe một thời kinh cầu siêu á, đừng có sợ. Mình nghe mà mình siêu được cái phiền não của mình thì có gì đâu mà không an. Chữ siêu này là siêu phiền não, an tâm hồn. Phật Hòa ví dụ như trời ơi, mấy tháng nay mình bị thị phi quá chừng quá đất, người ta nói tốt nói xấu mình quá trời, bây giờ mình muốn vô chùa mình tu mà cũng gặp nữa. Trời ơi, cái lát nữa lên chùa tụng kinh, cái nghe nhà chùa tụng bài sáng chốn thảo lư an cư dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm, sắc tài danh lợi chẳng ham, thị phi phủi sạch luận đàm mặc ăn. Tiếc ban mai lâu dài chi đó, thân người đời nào có bao lâu, nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân xanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày không khó, tức là 100 ngày, 100 năm đó. 36,000 ngày không khó, chia phần đem cho đó một hòm. Hòm là cái quan tài đó. Của tiền để lại nhi tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh riêng. Chốn cũ tuyền khác miền dương thế, quỷ ngu đầu chẳng nể chẳng kiên, nghĩa là không có hối lộ. Tội hành nghiệp cảm liền liền, buông phần thảm độc nghe phen đoạn trường. Rất thảm thương là đường sanh tử, dám khuyên người ngó thử lại coi. Thân như pháo đã châm ngồi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Tiếc công lao biết bao xiết kể, sự đáo đầu cũng thế mà thôi. 100 năm sự nghiệp phủi rồi, minh minh bể khổ luân hồi cực thân. Lửa hồng trần rần rần cháy dậy, người say mê thấy vậy phải kêu. Tỉnh tâm xét lại mấy điều, mau tu đạo đức sao siêu linh hồn. Sự dạy khôn chẳng cần khôn dạy, sự dạy cho người khác khôn đâu cần mình phải khôn mình mới dạy được. Thì thấy lỗi lầm sao phải ăn năn. Mình nghe tưởng là mình tụng kinh cầu siêu, nhưng mà tụng xong rồi đại chúng ngồi đó nghe siêu không? Thầy Pháp Hòa nói ví dụ nãy giờ Pháp Hòa đọc một vài câu quý vị nghe quý vị thích không? À, thích là siêu rồi đó. Lỡ mà mấy ngày nay mà lỡ ai hành tỏi xấu tốt gì mình đó, thì mình tự nhớ cái câu thị phi phủi sạch luận đàm mặc ăn. Tại sao mình sợ dư luận? Người ta dư giờ ta mới ngồi ta luận, chứ mình đâu có thì giờ ngồi nghe. Không có gì lo. Cho nên mình nghe xong rồi á thì mình hiểu. Cho nên đi tụng kinh đám á, đi tụng cho người ta ở nhà hoàng, đi một hộ niệm á, không phải là cái việc không cần, nhưng mình không cầu. Mình không cầu để được đi đám, nhưng mà ai đến mời thì mình đi. Nhưng mình đi đó để mình lấy cái phương tiện đó để mình tùy thuận chúng sanh, người ta cầu mình đến, và mình lấy cái phương tiện này khéo léo để mình độ người ta. Chứ mình không có nói người ta đã sợ rồi, mình còn nói cho người ta thêm sợ nữa. Hỏi ông nó chết ngày nào, bấm bấm chà, chết trùng chết xấu dữ nha. Bây giờ phải bày cái này bày cái kia, tức là người ta trong cái cơn hốt hoảng rồi, mình còn nói thêm cho tao hoảng hốt nữa, để rồi mình hốt. Nhờ người ta hoảng mình mới hốt. Không có làm cái đó. Đạo Phật không có làm cái đó. Người ta hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta mời thì mình đi, người ta không mời mình không đến. Vậy thì cái câu đầu tiên của Bồ Tát là gì? Đó là tùy thuận xảo phương tiện. Mình tùy thuận người ta, bởi vì người ta mời thì mình đến, và mình phương tiện mình cũng. Mới vừa gia chủ quỳ xuống: gia chủ nguyện hương. Người ta cầm cái hương lên ta nguyện. Nguyện xong rồi giờ cúng thì phải thỉnh, nhưng mà nhờ mình thỉnh mà ta nghe ta cũng thấm lắm mà. Biển trần lai lãng, sóng nghiệp lao sao, người mấy chi trong giấc chim bao, mau tình dậy đặng phân hào trong lẻ nhiều. Biển trần lai lãng, sóng nghiệp lao sao, Người mê chi trong giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đà niệm di đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Khen đó. Sống đà niệm di đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cái câu nguyên gốc của nó là sống chẳng niệm di đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Nhưng mà mình bây giờ mình đổi lại cho ta nghe nhẹ một chút. Sống đã niệm di đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian.
Ba em hương thắp bào đàn, ba lần triệu thỉnh suối vàng hồn quy.
Ba lần thắp hương thỉnh rồi, bây giờ hồn về đây. Nhưng mà ta nghe cái đó đó, người ta mình đọc mình tụng tiếng Việt để cho người ta nghe người ta hiểu. Rồi trong khi mà mình cúng linh, mình biểu người ta rót trà, rót nước thì mình thán những cái bài kệ. Cho nên thưa đại chúng, nhà Phật á, là đúng là thực hiện cái chuyện gọi là tùy thuận xảo phương tiện. Người ta ăn chay người ta không biết nấu chay, nhà chùa nấu chay cho người ta dùng. Mình biểu ta ăn chay thì mình phải cung ứng. Mình biểu ta tu mình phải cung ứng, biểu niệm Phật cho chuỗi, biểu tụng kinh cho sách. Mình bị nhờ người ta tu sao mình làm vậy? Mình hướng dẫn cho người ta. Ví dụ như quý thầy quý cô tăng ni Phật tử về chùa không hiểu hỏi đạo, mình phải thật tâm mình trả lời rành rõ cho người ta hiểu, chứ không có bác nghe nó mệt quá hỏi hoài. Vậy là sao mình không tùy thuận, mà phải chi ta vô ta thấy cô biết đánh bài không, cô chỉ con đánh. Cái đó không được đó. Còn cái chuyện ta hỏi mình tụng kinh, ta hỏi mình tu mà mình. Cho nên đó, cái chữ tùy thuận là sao? Tùy theo cái nhu cầu lầm mạnh của chúng sanh mà mình thuận chiều theo người ta, gọi là tùy thuận. Ta nói bây giờ tối ta vô chùa thắp hương lễ Phật, đôi khi mình cũng tùy thuận. Cho nên cái đầu tiên là tùy thuận, mở cửa phương tiện. Và quý vị thấy bây giờ Tết nhất, đa số cái tín ngưỡng nhân gian là phải đi cúng sao. Nhưng mà Phật giáo đâu có cúng sao. Phật giáo cũng cúng sao, tại sao? Tại vì mỗi lần mình bị té, hỏi chị có sao không, chị có sao, nói dạ không có sao. Không có sao thì tại sao phải đi cúng sao? Cho nên nhà Phật không có cúng sao. Nhưng mà nếu mình nói thẳng cho người ta biết là không cúng sao, là ta đi chỗ khác ta cúng á. Cho nên nói dạ có cúng, nhưng mà vô đây rồi đâu có cúng sao. Cúng Phật dược sư, tụng kinh dược sư, tụng kinh, ta mở kinh dược sư ra, kinh dược sư nói, à kinh dược sư nói, con người ở đời có những người gọi là chết yểu chết oan. Có người mang những cái thứ bệnh tật như thế này thế kia, bây giờ muốn hết cái này phải thắp đèn dược sư. Thắp đèn là tượng trưng cho thắp sáng cái tâm. Khi mình hiểu được căn bệnh của mình rồi, tự nhiên mình chữa bệnh. Mình biết, mình tụng vô trong kinh thì mình thấy rõ ràng Phật có nói là người nào sân si tụng cái gì, niệm cái gì, người nào tham làm gì. Cho nên nhờ mình tụng cái chỗ đó mình hiểu, cho nên cái ngọn đèn sân của mình bây giờ mình được thắp lên. Mình hiểu Phật chỉ cho mình. Rồi thắp 49 ngọn đèn, cái lượng của mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, đốt đến 49 ngày đêm không tắt. Nhưng việc ấy chỉ vua quan cư sĩ đại gia, nhiều tiền lắm của kho bồ tràn đầy mới làm nổi. Còn người kém sức, lòng dẫu ưng muốn mà không có khả năng làm cho trang nghiêm đúng cách. Vì lý do đó mà căn cứ trong kinh dược sư, Đức Phật dạy mời những người tịnh niệm, quét rửa sửa dọn, hương hoa đèn nến, y văn đọc tụng, chí thành như thế thì không có tội nào mà không diệt. phước nào mà không sanh. Tại vì nhờ mình tụng vậy cho nên mình đâu có tạo nghiệp. Thay vì mình lăng xăng bệnh hơn. Thí dụ như bây giờ mình nói nè, người đó bệnh, ráng niệm Phật đi. Nói trời ơi, tôi bệnh quá làm sao mà tôi niệm nổi. Mà nếu mà cái bệnh nó ngăn cản mình thì gọi là nghiệp chướng. Bệnh là một loại nghiệp, mà không chịu niệm Phật nó chướng ngại mình. Lo niệm Phật cái tự nhiên quên cái bệnh. Mới đây Pháp Hòa giúp cho một anh bị stress. Ảnh bị stress đến mức độ là ảnh tự vận. Thì mẹ ảnh mới dẫn lên chùa. Thì Pháp Hòa dạy cho ảnh ngồi thở, đi thiền hành được xong rồi. Cái thì ảnh nói bây giờ ở nhà tôi phải làm sao. Cái Pháp Hòa viết cho ảnh một cái bài chú chuẩn đề, Nam Mô Tát Đa Nẵm, ri cho rõ ràng, dạy cho ảnh đọc xong. Cái về ảnh, bởi vì con người stress và tại sao lo nghĩ sầu khổ đủ thứ chuyện cho nên nó stress. Bây giờ mà lo focus do chú tâm vô tụng bài chú đó, không còn lo gì nữa, cái stress nó bớt. Cho nên chú linh lợi đâu đó. Linh lợi cái chỗ mình cứ lo mình chú tâm vô đó mình tụng, đâu có nghĩ chuyện khác. Tụng đâu chừng 2 tuần lễ sau cái bắt đầu người nó nhẹ ra, mặt mày tươi tắn trở lại lên. Nó trời, cái bài kinh này nó linh quá. Mà nó linh là tại nhờ anh xuyên anh tụng. Mà bị gì cái ảnh hồi nào giờ không tụng kinh, nhưng mà nhờ tụng Nam Mô Ta Đa Nẵm, anh ngộ rạng, anh lo đã tụng đó không, anh quên cái khác hết, bớt stress. Rồi khi mà người ta bớt cái đó rồi, bắt đầu chỉ cho người ta cách sống trở lại bình thường. Rồi bên cạnh đó phải có hoàn cảnh, phải có những người thân. Thí dụ như cái người stress mà ở trong cái nhà nó tồi túng, nó tối tăm, cái không gian nó không có, nó cho người ta nhẹ ra. Rồi Pháp Hòa dặn người thân là phải nhẹ nhàng với ảnh. Thí dụ như ảnh ăn, thường ngày ảnh rửa nguyên xinh chén. Bữa nay đừng bắt ảnh rửa nguyên xinh chén, bắt quá là rửa một cái chén của ảnh thôi. Nghe vậy cái giả bộ sát rồi nha. Để khỏi rửa chén á. Thường thường á, cái người stress á, mình đừng có cho người ta cái sức ép nữa, đừng có pressure người ta, đừng có la rầy người ta, mà mình phải nhẹ nhàng hướng dẫn người ta từ tốn. Cho nên trị một cái người bệnh tâm á, nhiều khi cực hơn người bệnh thân. Bởi vì cái người họ thân bệnh nó cho uống thuốc giảm đúng liều lượng, mà trị một cái người tâm bệnh á, bệnh nó có 3 loại: bệnh thân, bệnh tâm và bệnh nghiệp. Bệnh thân thì uống thuốc, bệnh tâm thì mình phải dùng hoàn cảnh xung quanh rồi tâm lý mình trị liệu. Bệnh nghiệp thì phải sám hối làm phước. Cho nên tất cả những cái đó là phương tiện. Mà cái điều này Pháp Hòa thường nói, chẳng hạn như quý vị nhìn trên bàn thờ Phật, nhang, đèn, hoa trái đều là phương tiện. Rồi cái thứ nhất gọi là tùy thuận xảo phương tiện. Cái thứ hai là gì? Lập yếu xảo phương tiện. Lập yếu là sao? Là mình phải phát nguyện. Phát nguyện chính là cái phương tiện khéo để hướng dẫn mình tu. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ quý vị ai đó nói là thôi bây giờ chị quy y, chị giữ giới đi. Nó thôi, tôi giữ giới là tôi giữ không được, tội hơn. Rồi có khi mình nói thôi tôi sân si lắm, tôi tu chưa được đâu. Nhưng mà mô Phật, tu là giảm sân si. Vì anh sân si nhiều cho nên anh cần tu để giảm. Anh đợi hết sân si chừng nào nó mới giảm? Đợi hết sân si mới tu là chắc có lẽ tới ngày mình chết nó cũng hết nữa. Tại vì mỗi ngày mình sống trong cuộc sống của mình là thiếu gì chuyện để mình sanh ham sân si. Cho nên mình phải lập nguyện. Thí dụ bây giờ trong 5 giới mình nguyện á, mình giữ chưa trọn 5 giới, giữ 4 giới cũng được, giữ 3 giới cũng được. Bởi vì từ 1 giới cho tới 2 giới chúng ta gọi là tiểu phần, 3 giới là bán phần, 4 giới gọi là đa phần, 5 giới là toàn phần. Vậy thì mình giữ 2 giới là được rồi, cũng được. Nhưng mà nhờ cái phát nguyện đó, nó làm cái thềm thang đưa mình tới. Ví dụ bây giờ nói là tôi nguyện ăn chay mỗi tháng 2 ngày. Nhưng mà nhờ hai ngày đó mình ăn cái mình thấy ngon, mình thấy quen, cái từ từ mình tăng lên 3 ngày, 4 ngày. Chứ nói thôi tôi ăn hiền ở lành được rồi, tôi không ăn chay gì hết á. Ngày nào cũng con này con kia sao kêu ăn hiền được. Ăn đủ thứ con đâu có kêu ăn hiền. Phải không? Mà mình còn mán tả người ta thì chưa gọi là ở lành. Cho nên ăn chưa hiền, ở chưa lành. Mà lúc nào mình cũng nói ăn hiền ở lành. Quý vị nào mà ăn chay mà ngon quá, ta kêu sao trời ơi ăn ngon lành. Còn nếu mà ăn mặn ta kêu ngon gì? Ngon dữ. Ngon mà nó dữ cho kêu ngon dữ. Cho nên gọi là lập xảo phương tiện. Lập thể tức là mình phải phát nguyện. Phật tử nào tu mà không có phát nguyện thì nó không làm cái thềm thang cho mình đi. Cho nên mình phải phát nguyện. Còn nguyện mỗi ngày niệm Phật 10 chuỗi thì tự nhiên cái giờ phút đó mình phải niệm Phật. Nguyện ngày tụng kinh, cho nên mỗi ngày mình tụng kinh. Mình mà không có nguyện thì cái đường tu của mình đó, nó không có vững. Tại vì mình cứ theo cái đà là tôi đâu có nguyện gì đâu, cho nên là tôi làm được là tôi làm, tôi cũng làm được thôi. Tu như vậy cũng tu đó, nhưng mà tu rị. Tu rị. Rồi còn mình mà có lập nguyện thì tự nhiên nó thành ra cái lợi lộc cho mình. Thí dụ như quý vị thấy tại sao mà theo cái lý chúng ta chỉ cần giữ giới được rồi, tại sao phải tới chùa làm lễ? Tại vì mình quỳ trước Phật, mình đối trước Phật, đối trước Tăng, mình phát cái nguyện tự nhiên nó giúp cho mình liền. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, quý vị phát chính tâm mình, lời nói của mình phát nguyện: con xin quy y Phật. Miệng mình nói, tâm thức mình hiểu là bữa nay mình quy y Phật. Thì cái tâm thức này đời này và muôn đời khác nó không mất. Quý vị để ý mà nếu mà mình không có ở trong xã hội này, cái gì cũng nó cũng phải phát nguyện. Đó, chẳng hạn như khi mình vô quốc tịch là phải đi làm cái lễ tuyên thệ, rồi hai vợ chồng làm đám cưới phải đứng hứa với nhau: anh xin nhận em làm vợ chính thức của anh, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, nghèo khó hay khốn cùng, bệnh tật hay ốm đau, chúng ta cũng sẽ trọn đời bên nhau trong yêu thương nhẫn nại. Rồi chồng phải nói cái lời đó với vợ, vợ phải nói đó. Rồi chồng chưa đủ, ông thầy hỏi: anh có nhận cô này làm vợ chính thức của anh không? Dạ nhận. Đó là nguyện chứ gì nữa. Mà nhờ nguyện như vậy cho nên ráng giữ. Rồi bây giờ khi mà mình phát nguyện xong rồi á, trong cái lễ đám cưới người ta sẽ trao cho mình một cái bằng cấp đám cưới. Bằng cấp đám cưới là hai chiếc nhẫn. Đeo hai chiếc nhẫn vô hai ngón tay đó. Đó là hai cái giấy và certificate đó. Nhưng mà mỗi lần mà giận lên rồi á, mà mình thế nào rồi cũng cung tay hay là quơ tay nữa, thì nhìn trời ơi tên nhẫn mà sao không nhẫn kéo xuống. Cho nên cái chữ cái chiếc cà rá đó ta kêu là chiếc nhẫn, không có cái gì tên khác hết. Đám cưới là phải gọi nhẫn đó. Cái đó gọi là phát nguyện. Cho nên tất cả người tu năm giới cũng nguyện, tu 10 giới cũng nguyện, thọ sa di cũng nguyện. Các thầy tỳ kheo khi mà đi thọ giới cũng phát nguyện, thọ giới xong rồi nguyện nha. Trọn đời người ta chửi mắng mình không được chửi mắng lại. Phát nguyện như vậy. Điều thứ ba, đôi khi có những cái phương tiện nữa, gọi là dị tướng phương tiện. Dị tướng là sao? Có nhiều khi mình biểu lộ những cái nét không được hiền, nhưng mà ở trong tâm này đầy lòng từ bi. Chẳng hạn quý vị thấy cái ông Tiêu không? Tiêu Nhiệm đại sĩ đó, trên đầu thì ba cái ngọn núi lửa, mặt phừng lửa, lưỡi dài ra, nhìn thấy sợ phải không? Nhưng mà trong trái tim của Bồ Tát đó là cả một lòng từ bi. Vì Quan Âm thị hiện, Bồ Tát Dị Nhiên Vương cái ông tiên mà lưỡi dài đó là do Quan Âm thị hiện, vì lòng từ bi mà thị hiện thân tướng xấu xí để mà độ những cái người ở trong cõi giới cô hồn đó. Rồi đôi khi mình giả bộ mình trợn mắt mình nghiến răng với một đứa con nít, nhưng mà cái đó chỉ mong làm sao cho nó sợ và nó thúc liễm vô trong cái khuôn khổ. Có lần Phật đang ngồi nói pháp thì có một cái số con nai nó xung quanh, bởi vì cái từ trường của Phật tỏa ra và những con vật xung quanh nó cảm được. Nhưng mà Phật nghe có cái tiếng người thợ săn đang đi tới, cho nên Phật liền lấy cái cây Phật đập một con nai cho thật mạnh, nó thất kinh hồn vía, nó phóng lẹ. Thì lúc đó cái hành động của Phật dữ quá, đánh một con nai. Nhưng mà khi đó họ mới phát hiện rằng vừa mấy giây sau thì những người thợ săn đi tới, chừng đó họ mới hiểu được cái lòng từ của Phật. Cho nên trong cuộc đời có những lúc đó, những thầy cô giáo người ta có những cái phương pháp mạnh, nhưng mà không có nghĩa là người ta ghét bỏ đứa học trò, nhưng mà người ta hiểu được cái tâm tánh của đứa học trò mà người ta cần phải uống nó. Cho nên trong cuộc đời của mình đó, nhiều khi mình đi làm việc cộng đồng, mình làm việc xã hội, mình làm việc phúc lợi, mình đi làm từ thiện, mình vô chùa mình công quả, lâu lâu mình gặp những cái người mà diện mạo không có được hiền lành đối với mình á, mình nói ồ cái này là dị tướng xảo phương tiện, tức là người ta biểu lộ cái tướng đó để cho, nhưng mà thật sự ra người ta thiệt hay người ta giả mình không biết, nhưng mà tự mình có một cái pháp môn để mình trị, để mình đối trị với cái tâm buồn phiền của mình. Mà những cái đôi khi cũng có khi người đó thật tâm muốn hiện cái tướng đó để mà ngăn chặn một cái việc gì đó cũng có. Cho nên quý vị thấy các vị La Hớn, 13, 18 vị La Hớn đó, các vị diện mạo vị nào hiền lành đâu, phải không? Mỗi người một cái vị tướng. Rồi quý vị thấy ở đây thì không có, chứ nếu mà mình đi chùa ở bên Việt Nam á, những ngôi chùa cổ á, mình đi xuống dưới bếp á, là mình thấy người ta có thờ một cái bàn thờ gọi là ông gián trai sứ giả. Ông cầm một cây búa à, để bữa củi thôi, chứ búa bữa ai đâu. Nhưng mà bởi vì cái ông đó ngày xưa nguyện ở trong chùa lo nấu cơm cho đại chúng ăn, mà không ai biết cái ông đó là Bồ Tát hết. Mãi đến khi ông mất đi rồi thì người ta kính trọng và người ta làm cái hình tượng của ông thờ ở trong nhà bếp, mà chúng ta gọi là gián trai. Gián tức là gián sát, trai tức là trai phạn. Gián trai sứ giả có nghĩa là một vị sứ giả Bồ Tát này luôn luôn gián sát coi chừng những sự ăn uống của chư tăng ở trong chùa. Gián trai sứ giả, bây giờ mỗi thời kinh cúng ngọ đó mình hay đọc tên của ngài gián trai sứ giả. Cái thứ tư gọi là bức bách, tức là đối với kẻ nghịch chúng ta phải cắt đứt mọi cái cung cấp. Ví dụ như con mình ở nhà mình không cho nó chơi game, con nít bây giờ nó ghiền game lắm, thì bây giờ mình phải có một cái phương pháp mình đối trị, gọi là mình cắt đứt. Thí dụ bây giờ nó, mình nói là bữa nay mà không làm bài mà chơi game thì mình sẽ cất cái máy game đó, ngày mai không được chơi. Ví dụ vậy đó. Cho hồi đó trong chùa Pháp Hòa có nhận nuôi mấy chú tiểu đó, thì Pháp Hòa cũng hiểu con nít thì đa phần là nó thích cái đó, cho nên Pháp Hòa cũng cho chơi. Nhưng mà cái cách của Pháp Hòa là ngày thường không được chơi, chỉ cho chơi ngày cuối tuần. Nhưng mà nếu như mà ngày thường mà thầy bắt gặp chơi game á thì cuối tuần đó miễn. À, mà thường thường mà cuối tuần mà được chơi thì chơi nó dài hơn, chơi chi có 5-10 phút mà để mất nguyên cả mấy giờ đồng hồ của cái cuối tuần, cho nên nhờ như vậy mà không chơi. Hay là có những đứa nó không có đúng nghe lời thì mình cúp, không có cho nó đi chơi vào cái tuần lễ đó, thí dụ vậy. Thì cho nên những có những ở trong chùa cũng vậy, có những cái hình phạt, thí dụ như là cho quỳ hương. cho quỳ hương để cái người đó có cái cơ hội quán xét lại cái lỗi lầm của mình, và mình cúp cái sự gọi là cái sự thoải mái bình thường của người đó, để cho người đó biết được thế nào là một cái cực. Chẳng hạn như ở trong chùa, khi mà mấy chú nào mà một cái điều lỗi mà không làm, cái điều tốt lần đầu tiên không làm, chẳng hạn như sáng đi học mà bên kia mùa đông thì nó lạnh, Phó Hoàng Bắc á, là đi học á, là phải mặc đồ ấm ở bên trong, một bộ đồ thơm mồm dày ở trong, rõ mài hoặc đồ tu, rồi mặc áo lạnh đợi nó. Mà sáng nào mà mình bước xuống mình kiểm tra đó, là thế nào cũng có người không đội nón, không mang bao tay, mà trễ giờ đi học rồi. Phó Hòa Bắc trở vô phải làm mọi cách cho kịp. Nhưng mà làm sao kịp thì Phó Hòa mới nói: bây giờ con thấy rõ ràng á, là con đã làm mất thì giờ và con làm phiền thầy phải rầy la, rồi con thấy con mất bao nhiêu rồi, người ta xe cộ người ta chờ, rồi về rồi phải dạy thế này thế kia. Cho nên trong cái phương tiện độ người, có đôi lúc chúng ta cũng cúp lương thực. Có nhiều khi mỗi tuần mình cho 5 đồng mà tuần đó hư quá cũng cho đồng nào hết. Có nhiều khi mình không có cho tiền mà mình cho thức ăn, lẽ ra là được 2 phần. Nhất là khi mà mình đi làm thiện á, mà ở những cái xứ nghèo á, đôi khi cũng khó lắm, là tại vì họ không có nghe lời cái sự điều đình của mình. Có quà đi qua bên Thái, qua bên Miên, hay là qua bên Ấn Độ rồi mà làm việc từ thiện á, thời mỗi một lần như vậy là khó lắm, tại vì người ta không có ngồi yên theo cái sự mà hướng dẫn của mình, người ta cứ sợ mất phần. Có một lần đi từ thiện ở bên mấy cái nước đó, có cái ông mà trưởng nhóm đó, rồi người ta không có nghe lời đó. Trời, ông đứng lên ông chửi quá trời luôn. Mình nghe mình khó chịu, nhưng mà chú nói nhẹ nhẹ thôi, ông nói không nói vậy nó nghe rồi ơi. Rồi cái cuối cùng mà nói: thôi bây giờ nếu mà quý vị mà không nghe là thôi cần ngưng, không có phát nữa. Thì cuối cùng quý vị đó phải ngồi yên rồi chúng ta mới phát. Có một lần hồi đi Ấn Độ mà lên tới cái núi khổ hạnh của Phật mà tu 6 năm khổ hạnh ngày xưa đó, thì cái chỗ đó dân họ nghèo lắm, thì trong đoàn mới đổi tiền nhỏ nhỏ ra một cái bát phát vậy đó, phiên cả một bát phát tiền vậy đó. Mà mình chỉ yêu cầu một việc là ngồi yên cho tôi phát thôi, họ ngồi. Họ làm quá trời quá đất rồi, mình sợ quá đi, mình đâu có dám phát nữa, cái thôi leo xe đi về. Mà khổ nổi khi mà leo lên xe đi về thì họ phóng lên cái đầu xe, họ nằm dạ trên đầu xe, làm sao mình dám lái. Rồi cái cuối cùng nó có một cái người mà mình mướn để dẫn đoàn ở bên đó, họ lo cho mình bên đó, họ phải xuống họ móc tiền họ chi. Xong rồi trên xe là bánh trái biết bao nhiêu cũng không phát được, mà mình lái xe mình đi thì họ rượt theo họ đua xe. Mình sợ quá cho nên mới lấy bánh liệm xuống thùng, họ chạy xuống họ chụp. Quý vị thấy khổ không? Cái nghiệp, tức là nhiều khi cái nghiệp nó chiêu cảm như thế nào đó, mà người ta chỉ cần ngồi yên mà có ăn đàng hoàng không lấy, phải chụp giật, phải chạy, phải đá bệnh, rồi phải dấp té thế này thế kia mà lượm được miếng ăn mà ngon lành. Còn cái ngồi yên, cho nên cái đó, từ đó chúng ta phải tin, chúng ta có cái danh từ gọi là nghiệp lực. Lực là cái sức mạnh, nó chiêu cảm cái người đó, nó kéo lôi người đó, mà mình nói trời ơi sao cái người đó họ khờ như vậy, cái người như vậy mà nó cũng yêu. Trời ơi, mình không rơi vào đó mình đâu có biết. Cái người mà ở trong đó rồi, nó có một cái lực nó kéo. Tại mình không thấy đẹp thôi, người ta thấy. Mình không thấy đẹp thôi. Cho nên cái nghiệp lực. Cho nên mình phải có một cái cách là mình bức bách, tức là mình đôi khi mình phải cắt giảm cái này để cho người ta tăng trưởng cái khác, để mà độ người này. Có những người người ta ghiền đó, ghiền thuốc đó. Mình không cho người ta thuốc, cho người ta ghiền vậy đó, thấy tội. Nhưng mà rồi qua cái thời gian đó thì họ sẽ hết hút thuốc, họ bỏ được cái bệnh cai thuốc, cai cai thuốc của họ. Rồi bây giờ cái phương tiện kế là gì? Là báo ân. Báo ân là sao? Tức là mình độ cho họ, mình độ cho họ là một phương tiện báo ân. Pháp Hòa ví dụ như là tất cả chúng ta đều hiểu rằng những cái người đi xuất gia là những người thọ ơn của Đàn Na Tín Thí. Nhưng mà bây giờ mình đâu có làm ra tiền của để mình đền ơn Đàn Na Tín Thí đâu. Thì cái cách đền ơn của mình là sao? Mình tu rồi mình truyền bá Phật Pháp, đó là mình đền ơn. Mà thật sự ra mà nói, nếu mà đền ơn ngay bây giờ, đó là đền ơn cái gì? Cho cha mẹ, bà con quyến thuộc. Biết đâu chừng quý vị ngồi đây cũng đều là những quyến thuộc của Pháp Hòa trong đời kiếp nào đó. Cho nên ngày nay mình độ được một chúng sanh mà tu á, tức là mình đang độ cho người thân của mình. Mà độ người thân của mình mà có gì đâu để tính. Cho nên trong kinh cũng có câu là độ tất cả chúng sanh mà không có thấy chúng sanh nào mình độ. Tại đều là người thân của mình mà tính toán gì? Đó là nói ở trên mặt hình tướng số lượng chúng sanh. Còn nếu mà nói thâm tâm đó, là chúng sanh là những phiền não của mình. Một phiền não mà nó khởi lên là một chúng sanh, mà độ nó lắng xuống thì nó là con của mình, thì có gì đâu để thấy có chúng sanh để độ. Cho nên cái câu đó nó hai ý: độ tất cả chúng sanh mà không thấy có chúng sanh nào để độ. Ở về mặt hình tướng thì mình thấy rõ ràng. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ giúp được cho một cái người đó, họ hết khổ, họ thôi cảm ơn, họ thật sự họ nói vậy thôi, là đã theo cái tâm bình thường của họ. Nhưng mà trong tâm mình thì không lấy gì làm hãnh diện, gọi là tự cao tự đắc đến cái việc đó. Mình thấy rằng cái việc đó là mình cần làm. Cho nên cái anh đó, anh nói tôi thời gian qua tôi làm phiền thầy quá. Thì Pháp Hòa mới nói không phải, và tôi rất vui mừng là để được anh làm phiền, bởi vì đúng cái bổn nguyện của tôi. Tức là người tu của mình là giúp cho chúng sanh, mà nếu chúng sanh có cần mình ta mới tìm tới mình. Thí dụ bây giờ cái anh đó anh bị stress, mà anh không có cái phước anh gặp Phật Pháp, mà anh lại gặp bạn bè rủ anh đi chơi cờ đánh bạc, có phải khổ hơn không? À, cho nên hôm trời Pháp Hòa cũng có nói, trong kinh có dạy cái cách nào mà để mình tăng trưởng trí tuệ. Một trong những cái đó là phải gần những bạn lành. Từ những bạn lành mình mới học được những điều chưa nghe, chưa hiểu, chưa biết. Từ những điều không nghe, không hiểu, biết, giờ nay hiểu, nghe, biết, rồi chúng ta tu tập chuyển hóa, thì chúng ta chuyển nghiệp và chúng ta sanh trí tuệ. Cho nên một trong những cách sanh trí tuệ là chúng ta gần thiện hữu, gần những bậc tri thức. Tại vì người đó sẽ cho mình được nghe những điều mà mình chưa nghe, chưa thấy, chưa biết. Cho nên á, cái báo ân ở đây á, có nghĩa là mình luôn luôn mang cái tâm niệm đến với chúng sanh là để vì báo ơn cho chúng sanh. Mà ở trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thạch Hiền á, Ngài cũng có nói 10 cái lý do nào mình phải phát tâm. Thì trong đó có một cái lý do là vì báo ơn cho chúng sanh mà phát tâm. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị ngồi ở đây được cái khung cảnh là sạch sẽ mát mẻ như vậy đó, trong cái giây phút này mình ngồi đây, mình có thấy là tràn đầy những cái ơn không? Biết bao nhiêu công lao khổ nhọc mới có được cái đạo tràng này. Vậy thì ngồi ngay đây thôi cũng tràn đầy cái ơn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói á, mà đông người nghe không hết, mà nhờ có cái người mà chế ra được cái microphone này nè, rồi cái người mà họ chạy dây nè, chạy điện nè, vân vân, thì để chúng ta có được một cái phương tiện phát cái âm thanh cho lớn ra để cho mọi người được nghe đó. Cho nên khi mình thấy rằng tất cả mỗi giây phút trong đời sống hàng ngày của mình đều là thọ ơn hết, mà điều đó đó, mỗi ngày mà nếu quý vị ngồi xuống quý vị niệm chút là quý vị thấy trời ơi, ơn mình mang mỗi ngày từ sáng tới tối, từ sáng tới tối. Pháp Hòa nhớ hồi đó cái chùa Trúc Lâm ở Canada mới lập, mua một cái nhà thờ cũ. Thì nhà thờ người ta treo mấy cái đèn nó mờ mờ thôi, mà chùa thì mình thích đèn cho nó sáng sủa để mình tụng kinh rồi cho nó dễ. Thì lúc đó có mấy Phật tử nam nó đến chạy dây đèn hai bên chánh điện. Mà cái đêm đó Pháp Hòa đang tụng kinh Vu Lan. Pháp Hòa thì thuộc kinh mà mấy Phật tử ở dưới thì người ta lờ mờ chữ ta không thấy. Cho nên khi mà đang tụng mà mấy anh vẫn tiếp tục làm việc trong cái âm thầm, thì một dãy đèn hai bên nó rực sáng lên. Tự nhiên Pháp Hòa ngồi tụng một thời kinh mà Hòa khóc ròng. Khóc là vì mình thấy cái ơn của Phật tử. Người ta đi làm về cực khổ rồi người ta phải vô đây người ta làm những công việc đó, mình chỉ ngồi tụng kinh thôi, đèn sáng có. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa ăn một chén cơm mà Pháp Hòa ăn ngon lành. Có nhiều vị nói chắc thầy dị bụng, thầy khen, mà thiệt sự không phải, là tại vì Pháp Hòa ăn bằng cái sự nhớ ơn. Pháp Hòa thấy quá cái ơn của người ta quá nhiều đối với mình. Mà cái hình ảnh mà Phật tử mà chạy cái dây đèn đó, bây giờ đã 29 năm rồi, Pháp Hòa vẫn không quên được cái hình ảnh đó. Thành rồi đây là quý vị thấy á, hồi nhỏ mà đi xuất gia đó, Pháp Hòa có một cái bệnh là nổi đèn, đèn trăng á. Thì có một cái đêm đó trời mưa, 9-10 giờ tối tụng kinh rồi, thì một bác Phật tử đó, bác thấy Pháp Hòa bị nổi đèn như vậy, mà bác người Hoa mà biết tiếng Việt. Thì ở trong cái tiệm chợ tàu á, họ có bán một cái loại thuốc dưa hấu để mà sức đèn rất là hay. Một chai đó nó khoảng chừng 2 đồng, đó là cái bột mà. Bác đi về nhà, bác đi bằng xe bus, bác lấy cái chai thuốc đó mà trong cái đêm mưa bác đi xa bến trở lại chùa, bác cho Pháp Hòa cái chai thuốc đó để sức đèn. Từ đó về sau cho đến giờ phút này, mỗi khi Pháp Hòa cầm cái chai thuốc đèn đó lên, dù nó đã được thay bao nhiêu trăm chai rồi, nhưng mà cái hình ảnh của bác đó, cái bóng dáng của chai thuốc đèn đó, hương vị của chai thuốc đèn đó, mình không có quên. Thì quý vị thưa, trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta thọ ơn nhiều lắm nếu chúng ta ngồi lại chúng ta suy nghĩ. Cái áo tràng mình mặc á, chỉ cần đắp cái áo tràng, mặc cái áo tràng mình cũng thấy đầy cái ơn ở trong đó. Người may, người dệt, rồi người đem qua đây cho mình, vân vân. Mặc dù là mình lấy tiền ra mình mua, nhưng mà mình có tiền mà nếu không ai làm những cái này thì mình mua với ai? Cho nên mình phải có cái tâm nhớ ơn. Và chính nhớ ơn đó, nó cũng là một phương tiện, là một cái khuôn khổ để đưa mình đi tới xa. Cũng giống như trong cái giới thứ năm đó, khi mình thọ đó, thì giới thứ năm mình phải thọ như thế này nè. Ý thức được thân thể này là do tổ tiên ông bà trao truyền, con nguyện giữ thân cho tốt, giữ tâm cho lành mạnh bằng cách không ăn uống và tiêu thụ những sản phẩm có chứa đựng độc tố, vì những sản phẩm ấy có thể làm bệnh tật cho thân thể và hư hoại cho tâm hồn. Mà thân thể mà không khỏe mạnh thì đâu gọi là báo ơn cho cha mẹ ông bà, mà tâm hồn mà nó bị kiệt quệ thì làm sao mà mình đủ sáng suốt để mình giữ thân. Cho nên cái giới thứ năm mà chỉ cần mình có cái điều độ ăn uống tốt, tức là mình đang giữ thân cho cha mẹ ông bà. Cái điều này á, phần lớn đi những cái đám tang Pháp Hòa hay nói. Thứ hai tuần trước á, Pháp Hòa có làm cái lễ đám tang cho một cái gia đình người Mỹ. Họ lên chùa họ xin cái lễ cầu siêu. Thì xong rồi mấy anh em nó súng lại phía sau chùa để cảm ơn. Thì Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa nói cái điều này. Bây giờ ba của quý vị mất rồi, nhưng mà nếu quý vị nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy rằng ba của quý vị chưa bao giờ chết trong trái tim của quý vị. Dòng máu của ông đang ở trong quý vị, dòng máu của mẹ đang ở trong quý vị. Và chỉ cần quý vị sống tốt, sống lành mạnh là cha mẹ quý vị đang sống lành mạnh, đang sống tốt. Rồi Pháp Hòa chỉ hai cái bàn thờ, bàn thờ tổ, bàn thờ ông bà. Đây là cái cách của người Việt không bao giờ quên nguồn cội.
mà chính không quên, cho nên mình mới ráng sống có chánh niệm, bởi vì nguồn cội nó đã sanh và nuôi dưỡng mình. Thí dụ như vậy. Cho nên báo ơn là nhớ cái ơn để mà chúng ta làm cái phương tiện tu. Trong đời Pháp Hòa, khi Pháp Hòa những ngày tháng đi tu lần đầu, những cái ngày tháng đầu tiên của đi tu, Pháp Hòa thọ những cái ơn tuy nó rất nhỏ nhưng không bao giờ Pháp Hòa quên. Dù ngày nay Pháp Hòa có bao nhiêu cái túi đãi, hay là có bao nhiêu cái nón đẹp, bao nhiêu cái áo tràng may kỹ lưỡng, may rất là, nhưng mà Pháp Hòa vẫn không bỏ những cái áo tràng, những cái nón, những cái túi mà ngày xưa, ngày đầu tiên mình vô đạo, mình không có mà người ta cho. Một bác Phật tử mà đi ra chợ bán quần áo cũ, mua cho Pháp Hòa cái nón len 1 đồng. Một chú tiểu vô chùa tu mà có nón len không có đồng. Bác đi ra chợ bán đồ cũ, bác mua cho Pháp Hòa cái nón len 1 đồng. Mà Pháp Hòa đổi cái nón len nó đi học 2 cua 3 năm trời. Ngày nào cũng đổi cái nón đó đi học. 2 tuần dơ giặt xong rồi làm sao bằng mọi cách tối nay giặt sáng mai nó phải khô để mình đội mình đi học. Và bây giờ có cái nón nào đi nữa thì trong cái tâm hồn của mình nó cũng không quên được cái nón len đó. Mà chính những cái ngày tháng đó nó nuôi dưỡng mình tu. Ngày xưa mình cực như vậy mà mình vẫn tu được. Thì ngày nay mà mình có thêm phương tiện vật chất thì cái này không có gì khó. Thí dụ hồi xưa quý vị theo ni sư ở đây, những cái ngày đầu tiên cực nhọc như thế nào mà mình tu, mà sao bây giờ an cư mà mình không lạc nghiệp là mình trật. Giờ an cư rồi đó, giờ lo lạc nghiệp. Sự nghiệp của sự nghiệp của tu hành chứ không phải nghiệp gì hết trơn. Hồi xưa không có chỗ, mình ráng mình xây dựng cái chỗ. Bây giờ chỗ đã có rồi thì mình phải lo mình xây dựng cái sự nghiệp tu hành của mình. Rồi cái thứ 6 của phương tiện là gì? Đó là thanh tịnh. Tức là sự tu hành, sự kiên nhẫn của mình cũng là một phương tiện giúp đỡ cho mình tu rất nhiều. Mình là một tấm gương cho tất cả mọi người khác, người ta nhìn theo. Thí dụ á, người ta nói mình nói với anh hai, anh lớn, con là anh lớn, con phải làm gương cho em. Tự nhiên cái đứa lớn nó thấy nó lúc nào cũng phải làm gương, cho nên nó thúc liễm. Cho nên hồi xưa mình đi tu, các vị hòa thượng cũng vậy. Các vị hòa thượng mới nói người đi tu là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, cho nên mình phải đi đứng cho đàng hoàng, oai nghi cho tế hạnh cho đàng hoàng. Tự nhiên mình thúc liễm thì những cái oai nghi tế hạnh đó lại là cái phương tiện để cho những người khác, người ta nhìn vào đó người ta học. Cho nên quý vị, mình là Phật tử, mình biết là mình đi chùa, mình tu tập á, và một trong 6 cái phương tiện này thế nào mình cũng có dụng vài cái chứ không phải không đâu. Thí dụ như bây giờ mình thấy trong hội chúng có những người chưa dễ thương, nhưng sự tu hành của mình sẽ là một phương tiện, một tấm gương để cho những người đó họ ít nhiều họ học theo. Mình không có giả bộ nha, nhưng mà đó là một sự thật. Bởi vì mình đã có sự tu tập thì nhất định sẽ có kết quả. Cho nên nhiều khi người ta sợ, người ta nghe cái danh từ quả báo người ta sợ lắm. Ta nghĩ rằng cái gì đó nó xấu mà thưa không. Quả báo nó có nghĩa, nó hễ mà làm lành thì cũng là một loại quả báo, nhưng mà quả báo tốt. Thí dụ như bây giờ mình nhớ mình thuộc kinh, người ta mới nói trời ơi sao anh thuộc kinh giỏi quá vậy, anh có cái quả báo tốt. Tại sao anh nói tôi quả báo? Dạ thưa không, nhờ anh chịu khó anh học kinh cho nên ngày nay cái quả báo của anh là quả báo lành. Chứ đừng có hiểu lầm, cái chữ quả báo nghĩa là cái gì đó nó xấu. Không có, tại vì mình gieo cái nhân lành thì quả báo nó sẽ lành, mình gieo nhân xấu thì quả báo nó sẽ xấu. Mà cái quả nào mà lành thiện thì thành ra quả báo. Cái quả đó nó quý báu lắm, chữ U. Thấy không? Còn mà khi mà nó báo đáp tới mình thì gọi là quả báo, chữ O. Quý vị hiểu được hai cái chữ đó ha. Khi nào mà mình làm một cái lành, cái thiện, thì cái lành thiện nó đến với mình thì kêu là quả báo. mà cái đó nó quý lắm, thì chúng ta gọi là quả quả báu, không có để, không có dám để mất nó. Giống như mình nói là tôi nhận được cái của báu, tức là cái của này nó quý báu, nó vậy thôi. Cho nên ngày nay á, thí dụ giờ mình hôm nay mình xây dựng được ngôi chùa đây, cái này là cái quả báo nè. Nhưng mà quả báo này nó rất là quý, quý báu, cho nên gọi là quả báu. Cái kết quả này quý báu lắm, ráng giữ nó. Cũng giống như bây giờ á, mình mà đã đi được một con đường xa rồi đó, ăn chay được 5-7 năm rồi đó, mà tự nhiên giờ tự phiền não gì đó cái là thôi nghỉ tu. Không tu cũng ăn chay gì, nó uổng. Đã đi được đoạn đường rồi giờ mình tuột xuống. Cho nên cái sự nhiều lúc á, Pháp Hòa hiểu cái tâm trạng đôi khi mình cũng phiền muộn lắm. Nhưng mà Pháp Hòa nhớ lời của một vị tổ dạy, rồi quý vị học cái này rồi cũng tốt cho mình để mình tu. Thí dụ giờ mình đang chèo thuyền, mình đi được nửa đoạn rồi, mình đi được nửa đoạn rồi mình nhớ, nếu mà mình chán nản mình muốn lui á, uổng lắm, thôi mình lấy cây chèo mình chống lại, thà là không đi tiếp nhưng mà dừng lại chỗ này còn hơn là mình lui. Cho nên mỗi người chúng ta cũng có một cây chèo, thỉnh thoảng Pháp Hòa hiểu cái tâm trạng chúng sanh mà đôi khi mình tu chứ mình chuyển hóa chưa sạch. Mà chuyển hóa chưa sạch đó thì cái gì, đôi khi á cái độn xử nó hết mà cái lợi xử thì nó còn. Thế nào gọi là độn xử? Cái nào mà nó hiện lộ ra cái tướng cho người ta thấy, người ta đánh quan, người ta đánh giá mình là cái kêu độn xử. Tức là cái xử là cái lỗi lầm, cái sai trái mà nó dài lắm, nó để cho người ta thấy được cái tì vết của nó. Có thể mình tu cái đó mình bớt. Chẳng hạn như tham, sân, si, mấy cái đó thuộc độn xử đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nổi sân, quý vị thấy không? Thấy, tại vì sân là nó phải hiện lên là mắt trợn, mặt đỏ, tai run, ngăn răng thì nghiến lại. Cái lỗ tai này nó lung bung, mà cái tai này thì nó cung lại, cái nó hiện lên cái tướng trời ơi, thầy cũng tu mà ông dữ quá. Thì cái đó gọi là độn xử, tức là cái phiền não này độn lắm, dại quá để cho ta thấy cái tướng. Mình tu thì có thể cái này nó giảm nè, nhưng mà cái lợi xử á, cái lợi xử là gì? Nó lanh lợi lắm. Cái mạng, cái nghi, cái ác kiến, cái biên kiến nó lanh lợi lắm, nó lèo lắt ở bên trong á, mà mình không thấy, không ai biết hết đó. Không ai biết đó. Ích kỷ nhỏ nhoi nằm trong ai biết đó. Ví dụ thôi, Pháp Hòa ví dụ thôi. Hôm nay mình biết cái chùa đó có một cái lễ gì đặc biệt lắm, hay là một vị thầy đến giảng gì đó, mình biết, mình nhớ người đó, mình thay vì mình kêu Hồng, kêu chi, để mình tôi đi được rồi. Tại vì mình cũng khởi lên. Hay á. Thường thường ở trong kinh nói á, khi mà Phật thuyết pháp rồi chư thiên trỗi nhạc cúng dường. Bây giờ là mình không, mình nãy giờ mình cũng được nghe nhiều tiếng rồi đó. Thì thưa đại chúng là hôm nay á, Pháp Hòa về đây thăm đại chúng và được ni sư cho phép đến đây để thăm và chia sẻ với đại chúng một chút ít trong kinh sách, để chúng ta nương vào đó chúng ta tu. Thì đúng ra đó thì chúng ta tu thì không có còn ngôn ngữ gì để nói hết, nhưng mà bởi vì chúng ta là những người còn đang trên đường tu thì ngôn ngữ phương tiện chúng ta cần. Chẳng hạn quý vị ngồi dưới đó mà không có cái tấm tọa cụ, quý vị ngồi nó lạnh mà nó đau lắm. May phước là có cái miếng đó, rồi có thêm cái gói tròn tròn là tọa cụ bồ đòn đó, mà còn ẹo đủ kiểu hết, mình không có. Không có rồi còn khổ cỡ nào nữa, phải không? Thành thử nhớ là tọa cụ bồ đòn cũng là phương tiện, thấy không nè. Cho nên mình hiểu hiểu như vậy. Cho nên chúng ta không dám nói là tu hành rồi là bất lập văn tự. Có trường hợp đó, nhưng mà chúng ta chưa đến chỗ đó. Chúng ta chưa đến chỗ đó. Cho nên khi mà Ngài Huyền Trang đến Tây Phương thỉnh kinh, xin Phật Tổ cho con chân kinh để thỉnh. Muốn chân kinh phải không? Đưa kinh. Tới hồi đi giữa đường mở ra kinh không có chữ, trở vô lại nói bạch Thế Tôn, con muốn xin kinh có chữ. Thì Ngài A Nan Ca Diếp mới hỏi có gì để trao đổi không? Quý vị nhớ phim đó không? Tây Du Ký đó, đoạn cuối đó. Khi mà nói là có gì trao đổi không, nói đưa cái bình bát, mới đưa kinh có chữ. Mình coi xong mình nói trời, cái phim này chỗ này là bôi bát à. Tây Phương Cực Lạc làm gì căn hối lộ. Mình phải hiểu cái thâm ý. Bởi vì chân kinh là cái tột cùng của đạo, mà đạo thì không có ngôn ngữ để nói. Mà muốn cho người ta hiểu thì phải tạm thời dùng cái gì? Dùng ngôn ngữ. Mà ngôn ngữ là phương tiện trao đổi, thì phải có cái gì để đổi trao. Cho nên mới đưa cái bình bát ra để đổi. Đó là một cái hình ảnh để biểu trưng cho chúng ta hiểu rằng trong cuộc sống này nó luôn luôn có sự đối đãi. Mà nếu mà đi tạm thời, đi tới cái chỗ tuyệt đối, thì tạm thời chúng ta phải có đối đãi. Pháp Hòa ví dụ, mình đi tới một cái shopping, nó có hai lớp cửa. Mình bước tới trước, mình thấy phía sau mình có một người, thì lập tức mình kéo cánh cửa, mình đứng bên, mình nhường cho cái người thứ hai họ vô trước, có đúng không? Nhưng mà người thứ hai họ vô rồi, họ đụng cái lớp cửa thứ hai, họ sẽ không đi luôn đâu. Tới khi họ đứng đó, họ mở cánh cửa, họ cho mình đi. Quý vị thấy đối đãi không? Nhưng mà cái cứu cánh của đối đãi là gì? Chúng ta đãi ngộ nhau bằng tình người. Đãi nhau bằng tình người, và sau đó chúng ta để cùng vào cánh cửa, cùng vào trong cái tòa nhà đó. Nhưng mà vì tòa nhà đó có hai lớp cửa, cho nên anh đối với tôi, bây giờ tôi đáp lại với anh. Cho nên chúng ta là đối đáp. Mình không đối thì sao người ta đáp? Cho nên anh lên anh thỉnh chân kinh, anh muốn đáp mà nó không đối thì không có được. Mà tại sao không lấy cái gì ra để đổi mà lấy cái bát? Bởi vì cái bát là tượng trưng cho sự ăn uống hàng ngày. Người tu là y với bát mà, phải không? Thì bây giờ ăn là một phương tiện để no lòng. No lòng để làm gì? Để chúng ta sống, chúng ta tụ. Thế thì bây giờ chúng ta cũng hiểu là chúng ta ăn để sống, phải không? Chúng ta ăn để sống, sống để chúng ta làm việc của người sống, để rồi một mai này chúng ta có trở về cái chỗ không đó, ít nhất chúng ta cũng đã từng làm một chút gì. Tiếng Anh nó rõ ràng: You come from nothing, you will become nothing. Before you become nothing, let's do something. Rồi thì bây giờ before I become nothing, I already done something. Pháp Hòa đã làm một chút gì cho đại chúng rồi. Bởi vì xưa nay quý vị đã thương, thì bây giờ Pháp Hòa về đây, Pháp Hòa gặp quý vị, và Ni Sư tạo cơ hội cho mình để chúng ta gặp nhau, để chúng ta đãi nhau. Quý vị thấy sáng Chủ nhật là về chùa được đãi. Ni Sư, Ni chúng đãi một thời kinh, đãi một thời pháp. Xuống bếp, mấy cô dưới bếp đãi một bữa ăn. Muốn gì nữa? Nghe pháp là dưỡng tâm, ăn cơm là nuôi thân. Một lần về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Dễ dãi dẻm đi à. Cho nên thành phố buồn, nhớ không em, ngày Chủ nhật ngày để đi chùa. Rồi mình hồi hướng nha. Xin một lần nữa xin được tri ân Ni Sư và chư Ni chúng đã tạo cho chúng con được cơ hội này. Và cũng một lần nữa xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều tình thương của quý vị luôn luôn là một phương tiện, một cái gì đó để nuôi dưỡng những bậc xuất gia rất là nhiều trên bước đường tu thân và hành đạo. Và nguyện rằng Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả chúng ta thân tâm luôn được nuôi dưỡng đầy đủ bằng chánh pháp của Phật, để chúng ta cùng thăng tiến trên bước đường tu tập. Ngưỡng mong Đức Bồ Tát Quan Âm luôn luôn soi sáng cho chúng ta, để chúng ta có đủ những cái sự viên thông vô ngại. Như ngôi chùa mà chúng ta đang đi, đó là viên thông. Thông là suốt, viên là tròn. Khi chúng ta đã hiểu tất cả mọi sự một cách thông suốt thì chúng ta tu tập nhất định sẽ đến chỗ viên tròn. Mong đại chúng an vui. Và bây giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện